Bé hạt tiêu, hành trình về bên kia lỗ đen trong vũ trụ. Bài này bé hạt tiêu đã tự thâu lại trong mấy ghi âm của mình, nhưng vì nói nhanh quá, bỏ qua rất nhiều chi tiết, là mẹ của bé hạt tiêu nghe cũng chẳng hiểu là bé hạt tiêu kể gì luôn. Hôm nay mẹ của bé hạt tiêu nghe lại và bé hạt tiêu có dịp quay chậm lại để kể cho mọi người cùng nghe câu chuyện này luôn. Con là nhập định và dùng màn tivi của mình để đi chơi. Con đi thật sâu, thật xa vào vùng không gian bao la của vũ trụ huyền bí, nơi có nhiều điều làm con rất ngạc nhiên, đầy thú vị khi được băng mình vào khoảng không rộng lớn đó để thám hiểm và khám phá ra những điều kỳ diệu của nó. Bất thình lình con nhìn thấy một cái lỗ đen thui thùi lùi xuất hiện trong không gian bao la vô tận đó. Nó giống như một cái hố đen thui sâu hun hút mà khó có ai có thể nhìn ra nó được. Và cái hố đen đó rất là to, ở đó như có một lực hút mạnh ghê hồn lắm, nhưng không có gì trong khoảng không để hút vào đó cả. Và con nghĩ nếu có những thứ gì đó trong khoảng không này thì tất cả sẽ bị cái lỗ đen đó cuốn hút vào như một cơn nước xế mạnh trong lòng đại dương vậy đó. Khi con để tay con vào thì nó bắt đầu hút cánh tay con vào trong đó. Còn cố rút cánh tay mình ra thì cái lực trong đó lại hút luôn cánh tay còn lại của con vào. Và liền sau đó thì hút cả người con vào trong đó luôn. Và con đã lọt thỏm vào cái không gian đen thui của cái hố đen đó. Khi con bị cuốn vào vùng của cái hố đó và bị nó hút chui tọt qua bên kia của cái hố đen, thì con cảm giác mình đã đi đến một hành tinh, planet khác, một vùng đất khác trong hệ thống dải ngân hà, galaxy, bên kia lỗ đen này. Thật là vô cùng thú vị khi mà bị nó hít mình qua cái lỗ đen, hi hi. Bé hạt tiêu lại bắt gặp một dải ngân hà như thế này. Trong dải ngân hà có rất nhiều hành tinh, và có một hành tinh có hình dạng trông giống y như quả đất của chúng ta. Nó có kích cỡ như trái đất chúng ta. Hành tinh đó có một điểm rất là tiêu biểu, đặc trưng riêng cho mình, là ở đây họ có thấy mặt trời nhưng không có thấy được mặt trăng. Thật ra thì ở đây cũng có mặt trăng, nhưng cái hệ thống tuần hoàn của mặt trăng quay quanh cái hành tinh trên dải ngân hà này không có diễn ra giống như ở trái đất, mà nó chỉ quay quanh từ dưới lên trên, có nghĩa là nó quay song song với trục của hai cực Bắc Nam. Nếu như mình hình dung ra theo cách của trái đất á, thì nó quay theo trục của trái đất, nghĩa là chiều quay vuông góc với đường vĩ tuyến mà trái đất đang có, mà ở đây thì phần ở giữa kéo dài từ cực Bắc đến cực Nam của hành tinh là một mặt nước giống như nước biển của trái đất mình vậy đó. Còn phần lục địa thì nằm về hai phía hai bên, nước cắt đôi hành tinh đó ra thành hai phần rất là thẳng và vuông vức như người ta cắt một miếng bánh vậy đó. Nước chạy dài từ đầu cực Bắc đến cuối cực Nam của hành tinh này theo hình thẳng đứng từ trên xuống dưới, giống như trái đất mình mà nước ở từ đầu trục này đến cuối trục kia của quả địa cầu. Và mặt trăng thì chỉ đi vòng quanh từ trên xuống dưới, ở trong vùng nước đó, chứ không có đi vòng quanh lục địa nơi mà có cư dân sinh sống. Nên những cư dân không nằm trên đường quay của mặt trăng thì không bao giờ biết và thấy có mặt trăng, cho dù là họ vẫn có mặt trăng. Họ chỉ thấy được mặt trăng khi nào họ ở vào trong vùng nước ở giữa hay ở đầu trên hoặc phía dưới tận cùng của hành tinh này thì mới có thể nhìn thấy mặt trăng mà thôi. Những đất nước trên quả địa cầu chúng ta có nhiều hình thể khác nhau, nhưng đối với cư dân trên hành tinh này thì những đất nước của họ chỉ có một hình thể nhất định, đó là những hình thể vuông vức mà thôi. Cư dân trên đó họ chỉ biết đến hai trạng thái chính trong tâm mình, đó là sự yên lặng và tĩnh tâm rất cao, và những đức tính tốt, hoàn thiện nhất, nói chung là những người dễ yêu và dễ mến. Trong cõi của họ thì một ngày trôi đi như rất dài, nhưng không dài so với người trái đất như chúng ta. Vì cứ mỗi phút của chúng ta thì tính là một ngày của họ. Bé hạt tiêu thì thấy cứ trong tích tắc thì họ lại ngủ, rồi tích tắc lại thức dậy. Nó nhanh như vậy đó, mà họ lại thấy là cả một ngày với họ. Và đối với họ như vậy thì quá mệt và chán. Ý bé hạt tiêu nói rằng thời gian ở đây trôi đi thật là nhanh, giống như thời gian ở trên thiên đàng vậy đó. Như thế là bé hạt tiêu đã đi vào một nơi thật đẹp ngoài trái đất của chúng ta, mà lại rất giống như trái đất. Và tất cả mọi người chạy đổ xô về phía con và không ngớt hỏi con, bạn là ai? Con trả lời rằng con không phải là người từ hành tinh của họ. Con không cùng sống trong dải ngân hà với họ, nhưng con đến đây với một thiện chí hòa bình. Họ liền lập tức hỏi, thiện chí hòa bình có nghĩa là gì vậy? Họ không hề biết thiện chí hòa bình là gì. Hi hi, vì nơi đây không hề có chiến tranh, nên ý nghĩa về hòa bình họ không sao hiểu được, hi hi. Nhưng con có thể hiểu họ, cũng như là con có thể nói chuyện với họ bằng tư tưởng của con. Họ có thể hiểu con bằng cách đó. Nhưng họ không biết được làm sao con hiểu được như vậy. Những cư dân nơi đây có một đời sống tâm linh rất cao. Nếu đem so sánh với người ở trái đất, thì mọi cư dân ở đây hầu hết là ở cỡ tứ thiền trở lên. Vì ai cũng có màn tivi như con, hi hi. Chỉ là họ chưa sử dụng nó một cách thành thạo và quậy nó như con thú, hi hi. Họ mời con đến thăm nhà của họ, nơi họ sinh sống, và ôm chào con một cách rất thân thiện. Con lên tiếng chào tất cả mọi người bằng câu chào của người trái đất, hello, hi hi. Chào mọi người, và con hỏi mọi người nơi đây rằng, các bạn có biết ngôn ngữ của bé hạt tiêu không? Đối với họ, đây thật là một âm giọng nghe kỳ lạ và lạc lõng nơi đây. Và sau đó thì một người trong số họ đã đưa con đến gặp một người trưởng nhóm của họ. Người đó cũng giống như người đưa con đi, nhưng người trưởng nhóm lại có thể hiểu được con nói gì. Và con hỏi người đó, làm sao bạn có thể hiểu được ngôn ngữ của bé hạt tiêu? Người đó liền tự giới thiệu với con là, tôi có rất nhiều tên gọi, nhưng bạn có thể gọi tôi là Mặt Trăng Xanh. Tôi muốn bạn gọi tôi là Mặt Trăng Xanh. Người này nói với bé hạt tiêu bằng tiếng Việt Nam đó nha. Hay chưa, hi hi. Bé hạt tiêu liền nói, nhưng làm sao mà bạn biết được ngôn ngữ của tôi dùng vậy? Thì người đó trả lời rằng, đó là thứ ngôn ngữ mà tôi đã đọc được từ trong suy nghĩ của bạn ra đó. Và đây cũng là cách để làm sao tôi học từ con người các bạn. Điều đó cũng là cách giúp cho tôi hiểu được mọi người một cách dễ dàng khi tôi triệu tập họ lại để họp bàn về một vấn đề gì. Khi nghe những lời như vậy thì con thật sự chưa hiểu hết được ý của người trưởng nhóm đó muốn nói gì với con. Con cứ tưởng người đó là từ trái đất để lên đây tập hợp họ lại và chỉ cho họ cách làm sao để tu tập hay là làm cái gì đó. Bởi vì ông ta là một người tốt và hiểu được những gì trong suy nghĩ của con, tuy là ông ta chưa hiểu hết tường tận. Vì những người làm được như thế chỉ có ở những người tu tập mà thôi. Nên con đã lầm tưởng, hi hi. Và sau đó hiểu ra là cư dân trên này, những người trưởng nhóm thì có những khả năng đặc biệt như thế. Thì con đã chỉ cho ông ta cách tu tập mà con đã được học từ ông Phước. Và ông ta đã truyền dạy cho tất cả dân cư trên đó biết cách làm sao để tu tập giống như cách mà con đã học được từ ông Phước. Sau khi chỉ cho họ xong, thì con lại tiếp tục cuộc hành trình của mình đi vào những vùng nhỏ bé khác trên khắp hành tinh của họ để tiếp tục công việc truyền đạo cho khắp hết hành tinh đó mới thôi. Những ngôi sao lấp lánh nhỏ bé mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất là những hành tinh nhỏ bé sống rải rác khắp trong dải ngân hà đó. Họ là những hành tinh nhỏ mà bé hạt tiêu gọi họ là những hành tinh bé con tương lai. Trong những hành tinh bé con đó có rất nhiều hào quang Hào quang này phát ra từ những cư dân sống trong những hành tinh bé xíu đó. Mà những hào quang đó chưa tỏa sáng lớn, vì họ chưa có tu tập nhiều nên hào quang của họ chưa phát ra ánh sáng lớn. Và con thì nghĩ mình phải chỉ cho những hào quang bé xíu xíu đó tập, để chúng nó có thể lớn dần lên. Khi nó càng tu tập thì hào quang nó càng lớn. Khi hào quang to lớn ra, khi hào quang lớn to ra, thì nó mới thành những hành tinh bự được. Còn mong tất cả các hành tinh trong vũ trụ này đều có thể tập theo cách của ông Phật được, vì họ có những điều kiện thật tuyệt vời để trở thành Phật. Con nghĩ như vậy đó. Sau đó con quay trở lại cái lỗ đen để trở về trái đất. Trên đường về lại cõi trần gian, con không quên ghé qua thăm chị Hằng Nga, mà có lần con đã kể cho mọi người nghe trước đây. Và chị Hằng đã nói với con rằng, tất cả những ánh hào quang chúng sinh trên khắp các hành tinh trong vũ trụ này đều có chung một sự bình đẳng như nhau. Đó là ý nghĩa chính của thế gian này. Và chị Hằng Nga thì luôn yêu thích sự bình đẳng bác ái đó. Ô, tất cả chúng ta đều là ánh sáng. Tuy giờ đây chỉ là những tia sáng nhỏ nhoi đang tu tập để tìm về với nguồn ánh sáng lớn lao bao la trong vũ trụ này. Chúng ta đang đi theo ông Phước là chúng ta đang đi tìm về lại cội nguồn ánh sáng của chúng ta.